mới thấy khi nghe một câu đó không mà nó đánh thức được Ngài không. Còn mình bây giờ nhiều khi nghe qua rồi cái thì thôi không? Nghe qua rồi thôi bỏ qua à, cho nên nó không có đánh sâu được vào lòng à. Chứ còn đây mình phải mỗi người đó phải có cái sự khắc phải không à. Như vậy thì mình tu không mà chưa ngộ đạo á thì sao? Ở đây nó là tu thân mà chẳng ngộ đạo thì có ích gì à, à, cho nên phải luôn luôn đánh thức lại, chứ còn đừng có tự hài lòng với một cái chút ít à, cái hình tướng này, tức là được à, mang hình tướng xuất gia, được ở trong chùa à, sống yên ổn rồi, vậy coi như vậy đủ rồi, vậy chưa phải không, mà còn phải làm sao phải sáng được tâm, tỏ được tánh, giống như chùa tốt cũng phải có Phật sáng à, thì như vậy mới là được yên lòng à, thì cho nên sư như vậy rồi từ đây sư mới dạo khắp bốn phương để tham tìm thiện tri thức để giải quyết à, chứ còn không có thể mà bỏ qua, nghe rồi cái bỏ qua suông à, nghe thiền sư Đạo Huệ giáo hóa ở Tiên Du, sư mới liền đến đó. Sư hỏi Đạo Huệ: sanh từ đâu lại, tử đi về đâu? Đạo Huệ bảo: sanh không từ đâu lại, tử chẳng đi về đâu. Sư thưa: thế ấy thì đâu chẳng rơi vào chỗ không sao? Đạo Huệ bảo: chân tánh diệu viên, thể tự không tịch, vận dụng tự tại, chẳng đồng với sanh tử. Thế nên sanh không từ đâu đến, tử chẳng đi về đâu. Ngay câu nói này sư liền lãnh ngộ à, mới nói: chẳng nhân gió cuốn mây trôi hết, đâu thấy trời trong muôn dặm thu à, tức là đến thiền sư Đạo Huệ thì ngài chí bảo này, ngài cũng hỏi sanh từ đâu lại, tử đi về đâu à, câu đó là bị ông tăng kia ông hỏi ngài không đáp được, cho nên bây giờ hỏi thì ngài Đạo Huệ bảo sanh không từ đâu lại, tử cũng chẳng đi về đâu. Mình thì thường thường mình thấy là có sanh có tử đàng hoàng không, nhưng mà đây sanh không từ đâu lại, tử chẳng đi về đâu, đó là ngầm nhắc ngay sanh tử đó là vô sanh, tức là không có thực. Còn nếu mà thật sự có từ đâu lại rồi có đi về đâu đó là có sanh tử thực, không? À, còn đây là à, sanh tử nó vốn là không có gốc gác thực, cho nên ngay sanh tử đó là vô sanh rồi, cho nên rồi đây là muốn mình phải thấy thấu qua cái thân tướng hư huyễn này mà rõ cái tự tánh Như Lai á, ở ngay trong đó, cũng như là cái giấc mơ, không? À, giấc mộng đó thì như trong giấc mộng, không? Thì bây giờ mình nói là giấc mộng đó thì giấc mộng nó từ đâu lại rồi nó đi về đâu à, quý vị trả lời coi, khi quý vị nằm mộng đó không thì cái giấc mộng từ đâu lại rồi nó đi về đâu? Đã gọi là mộng thì làm sao có từ đâu, được có về đâu? Nếu có từ đâu có về đâu thì không phải mộng, tức là thật. Thì sanh tử cũng vậy, nó không thực, cho nên rồi không từ đâu lại, không đi về đâu. Cho nên người giác ngộ được thì thấy rõ ngay sanh tử đó là vô sanh. À, thì chưa hiểu cho nên mới hỏi lại: thế ấy thì đâu chẳng rơi vào không hay sao? Thì Đạo Huệ ngài mới bảo đó: chân tánh diệu viên, tức là cái tánh chân thật đó nó là tròn đầy nhiễm màu, cho nên gọi diệu viên đó, nó đầy đủ không có thiếu sót gì. Thể của nó là tự không tịch, tức là tự rỗng rang, nó lặng lẽ, nó vận dụng tự tại, không đồng với sanh tử, tức là mình cần phải ngộ trở lại cái chân tánh đó đó à, thì vượt qua sanh tử thôi, chứ cái, tức là nó ở ngay trong sanh tử mà nó không thuộc về sanh tử, cho nên không đồng với sanh tử à, thế nên sanh không từ đâu đến, tử chẳng đi về đâu à, nói sanh không từ đâu đến, tử chẳng đi về đâu đó là muốn mình phải nhận ra cái chân tánh đó, đó chứ đừng có nhận cái thân này. Còn nhận cái thân này á thì sanh á là từ cái nghiệp đời trước mà đến, không à, rồi đi về á, đi về đi theo nghiệp đời nay đã tạo à, thì đó là có chỗ đi chỗ đến, thì đó là cái thân sanh tử. À, cho nên đây là phải thấy thấu qua cái chân tánh đó à, thì ngay sanh tử là ngộ được cái chỗ vô sanh à, cho nên khi mà nghe câu này thì ngài liền lãnh ngộ, cho mình nói đó: chẳng nhân gió cuốn mây trôi hết, đâu thấy trời trong muôn dặm thu à, tức là bầu trời vẫn trong, không nhưng mà do mây mây nó che, thành ra mình không thấy được. Sanh tử thì nó cũng giống như bầu trời vậy thôi, giống như đám mây giữa bầu trời trong vậy thôi, thấy không? Tức là giống như đám mây giữa bầu trời trong vậy thôi. Nếu mà mình cứ sống theo cái đám mây đó thì lúc trôi qua lúc trôi lại, trôi qua trôi lại. Còn nếu mà sống với cái bầu trời trong á thì sao? Thì lúc nào cũng là trong sáng, lúc nào cũng là an nhiên tự tại. Cho nên vậy thì mình phải sống trở về với cái bầu trời trong đó đó, chứ đừng sống theo các cái đám mây. Phải nhớ vậy đó, sống theo các đám mây đó thì nó có trôi qua, có trôi lại, có tan, có hợp. Mà mây á thì nó đâu có dính dáng gì đến bầu trời, thấy không? Mây đâu có dính dáng gì tới bầu trời đâu. Cho nên cần phải sống trở lại cái bầu trời trong sáng sẵn có đó. Cho nên đây khi ngài ngộ rồi thì ngài thấy rõ bầu trời nó vẫn trong từ thở nào mà mình đã bỏ quên. Cho nên khi mà gió nó thổi qua, tức là cuốn mây bay đó, thì mới nhận đấy. Tất nhiên là giống như là nó phá tan được cái vô minh, cái mờ tối đó đó, thì nhận ra cái chân tánh của mình nó sẵn có từ bao giờ. Thì ngài Đạo Huệ ngài lại hỏi thêm, vậy thì ngươi thấy cái gì? Chỗ này là chỗ mới là khéo để mà đặc biệt để mà gàn lại đó. Hỏi ngươi thấy cái gì? Nếu như mà mình không khéo là dễ bị lầm. Nghĩa là hỏi ngươi thấy cái gì đó, đó là chỗ mà dễ bị lầm, không khéo là lầm liền. Nghe nó thấy cái gì cái mình kể ra tôi thấy thế này thấy thế kia thì sao? Đó là nguy liền. Bởi vì với cái tâm mà của thế gian á, thì nghe nó thấy cái gì thì mình muốn mình phải trình bày, hay không trình bày thấy cái gì đó thì mới tỏ ra là mình có chỗ hiểu. Còn nếu mà không biết trình gì hết á thì sợ là mình người ta không biết mình, hay không? Cho nên là nghe nó thấy gì thì cứ lo trình bày, thấy thế này thế nọ, nhưng mà đó là nguy. Ở đây hỏi thấy cái gì thì sư liền thưa, biết nhau khắp thiên hạ tri âm có mấy người. Thấy cái gì? Tức là có chỗ thấy là nguy. Đây là cái chỗ gọi là cái chỗ tự chứng, cho nên chỗ này là chỉ có người tri âm thì mới hiểu nhau thôi, chứ là không phải là cái chỗ mà có thể diễn tả bằng lời nói, cho nên nó không ở nơi lời nói. Cho nên người tri âm thì biết, chứ còn không nói thấy cái gì. Nếu mà ông muốn biết thấy cái gì đó thì ông hãy đến đó thì biết. Tức là ông cũng phải nghĩa là mở sáng con mắt này thì ông hiểu, chứ còn không nói thấy cái gì hết.